Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào Hội Thánh. Tôi rất là cảm ơn Chúa, có thì trong suốt mấy ngày vừa qua được đặc ân để nhóm với lại hội đồng phụ nữ. Tôi nhớ 2 năm trước thì tôi cũng được mời làm diễn giả cho hội đồng phụ nữ của hội đồng giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Thì khi tôi vào, tôi ngồi dưới chót cái kìa. Tôi ngồi dưới đó thì có một bà mục sư, bà đi vô, bà gặp tôi, bà lớn tuổi rồi mà bà thì bà ưa nói chuyện vui vậy mà. Thì bà gặp tôi cái bà la tôi liền. Bà nói: "Ông đi đâu đây?" Em nói: "Dạ con đi nhóm." "Nó đi hội đồng phụ nữ mà ông vô đây ngồi làm gì?" Em nói: "Dạ thì bà mục sư cho con ngồi." "Không được, nó hội đồng nam giới bên kia, đi qua bên hội đồng nam giới ngồi đi, em ngồi đây." Là tôi ngon lành vậy đó. Cái tôi cũng muốn cười, cái tôi cũng nói: "Dạ dạ thôi rồi con đi với vợ con." "Vợ sao được, người bên này người bên kia." Nó xong bà đi lên. Bà đi lên xong bà mở tờ chương trình ra, bà thấy diễn giả nó một thứ, bà cầm tờ chương trình bà đi xuống mà nó một thứ cho tôi xin lỗi không. Tại vì hội thánh mình không có cho mấy ông vô trong hội đồng phụ nữ. Thì thấy và tôi lớn lên ở trong hội thánh truyền thống thì tôi cũng thấy cũng có nhiều điều lạ, ví dụ như hội thánh Trương Minh Giảng khi cái thời tôi còn lên tới tuổi thiếu niên rồi đó, mà tôi thấy hai vợ chồng bước vô trong cửa xong cái bắt đầu tách ra làm đôi. Ông ngồi bên đây, bà ngồi bên đây, hai vợ chồng không được ngồi gần nhau trong giờ nhóm nha. Thành ra mình cũng lạ nữa, mình cũng tôi nghĩ là đó cũng là một cái cách để hội thánh giữ gìn cái hạnh phúc hôn nhân. Được, tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện này, quý vị sẽ thấy rằng tại sao hai vợ chồng cần ngồi xa nhau trong phòng nhóm. Hôm nay mình mới nghe đọc Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 1 câu 7 phải không? Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 1 câu 7 cũng như Ê-phê-sô 5 câu 22 câu 33 đó là hai phân đoạn đề cập đến bộ phận vợ chồng. Và hôn nhân trong nhà thờ đó lục đục là bởi hai cái đoạn này mà ra thôi, chứ không có cái gì mà ra hết trơn. Lúc nào cũng từ hai cái đoạn này mà ra. Và có một lần thì người ta nói rằng có một cái hội thánh ở tại Mỹ này có cái giờ nhóm, ông mục sư ông cũng giảng Phi nhất đoạn 3 câu 1 câu 7. Ở đây có bao nhiêu người là đi nhóm chung với vợ với chồng mình? Có không? Có bao nhiêu người? Rồi, vậy câu chuyện này là ứng nghiệm rồi đó. Thì có một cái ông á, ông đi nhà thờ mà cái ông này á là ông suốt ngày ông bị vợ ông la, ông la như con luôn. Và ông rất là rầu. Thì bữa đó ông vô ông nghe mục sư giảng là bổn phận vợ là phải phục chồng. Rồi ông mục sư nó chắc ở nhà cũng bị bà mục sư ăn hiếp hay sao, nó coi như là bao nhiêu uất ức là ông lên tòa giảng ông nói hết là vợ là phải vậy. Đến khi hai vợ chồng về đó thì ông chồng đi ra, bình thường là phải mở cửa cho bà vợ đi vô. Kỳ này ông đi thẳng vô, mở cửa ông vô, ông ngồi xe ông chờ bà. Thì bà đi vô, mặt bà hầm hầm, bà ngồi xe. Thì bắt đầu lái ra khỏi nhà thờ là ông bắt đầu nói. Bình thường là bà nói ông nghe, nhưng mà lần này là ông nói không, bà không nói nữa. Bà có nghe mục sư giảng không? Bà có thấy bổn phận của người nữ không? Tấn dung người nữ cơ đốc là như vậy đó, phải phục chồng mình, phải có tâm thần dịu dàng, yên lặng. Bà nói nhiều quá rồi tùm lum hết. Ông là khi mà đậu xe vô trong trước cái sân nhà ông rồi đó, ông bước ra cũng không thèm mở cửa cho bà nữa. Ông ra ông đóng cửa cái rầm, ông vô ông mở cửa, ông đứng ngay cửa ông chờ bạn. Bà vừa bước vô cửa là ông đóng cửa lại liền. Ông mới chỉ vô mặt bà: "Tôi nói cho bà lần này là lần cuối cùng. Nếu như mà bà không nghe theo lời của mục sư, bà còn la tôi hoài, thì tôi cho bà biết bà muốn đi đâu bà đi, tôi không muốn thấy mặt bà nữa." Và cái câu chuyện nó kết thúc. Và câu chuyện nó nói rằng 3 tuần sau ông này không thấy mặt vợ ông luôn. Thì khi người ta nghe câu chuyện này thôi: "Ủa vậy là trong 3 tuần này bà vợ bà đi đâu?" "Không, bà ở trong nhà." Nhưng mà sau khi ông nói câu nó xong á, là hai con mắt ông bị bầm rồi, thành ra 3 tuần sau ông thấy. Nói xong là coi như là cuộc đời tận luôn, tận cùng luôn. Thành ra thôi mấy hai vợ chồng nào mà đi nhóm chiều hôm nay thì có nhiều điều mình biết, nhưng mà mình quý ông cũng nên bỏ trong bụng ha. Bỏ trong bụng đừng có nên nói ra rồi 3 tuần sau không thấy mặt vợ mà cũng không thấy mặt mục sư. Quý vị biết không, người ta nhìn hôn nhân, chứ có nhìn nó hôn nhân là một cái điều gì rất là đẹp. Nó là một cái điều mà Chúa đã thiết lập, đó là cái phước hạnh, cái sự tốt lành. Nhưng mà cái con người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta nhìn hôn nhân trong cái nhìn rất là tiêu cực. Tôi nhớ khi mà tôi lập gia đình rất là sớm nha quý vị. 24 tuổi là tôi lấy vợ rồi. Tại vì lúc đó nó là gia đình vợ tôi sẽ đi xuất cảnh. Thành ra nếu mà vợ tôi không lấy tôi á, thì vợ tôi sẽ theo gia đình đi. Thành ra gia đình vợ tôi yêu cầu tôi lấy, mà vợ tôi đâu có dễ gì kiếm được người thứ hai như tôi đâu. Thành ra lấy để ở lại, chẳng là ở lại. họ mới khổ phải ở lại. Chứ qua Mỹ làm gì kiếm được người như tôi. Thành ra cưới. Thì 28 năm trước á, tôi có một đám bạn, tại vì tôi học bách khoa cơ khí thì lớp học tôi toàn nam, không có nữ. Thì tôi mới gặp tụi nó, tôi thông báo cho tụi nó biết là ê tụi bay, tao sắp lấy vợ rồi. Cái là tôi móc cái bịch thiệp ra, tôi phát cho một đứa một cái thiệp. Thì tự nhiên có một cái không khí yên lặng, không đứa nào nói hết. Nó cầm thiệp tôi xong á, thì có một đứa nó nhìn tôi và nó chỉ nói một câu thôi. Nó nói bộ mày điên hả? Nó nói tôi vậy đó, tôi nhớ hoài. Nó nói bộ mày điên hả? Mày mới 24 tuổi mà mày kết thúc cuộc đời mày ở đây. Kết thúc sự tự do của mày. Kết thúc cuộc đời lãng mạn của mày. Bộ mày điên hả? Mày đi lấy vợ. À, tôi nhớ hoài. Tôi bây giờ 28 năm rồi, tôi không biết là cái lời đó nó có đúng hay sai. Nhiều khi tôi cũng không dám nói nữa. Nhưng mà nó nói tôi là bộ mày điên. Cái hôn nhân mà Chúa tạo dựng nó cho mình nó đâu phải như vậy. Cái hôn nhân mà Chúa tạo dựng cho mình nó là một cái hôn nhân phước hạnh. Nhưng mà chính vì cái con người sống theo cái ý riêng của mình, không tuân theo sự dạy bảo của Đức Chúa Trời, nên từ từ đó mình đã dần hồi, mình phá bỏ cái sự vững chắc và cái sự phước hạnh trong hôn nhân đi. Thành ra ngày hôm nay nhiều người nhìn hôn nhân tiêu cực lắm. Có nhiều người nói rằng đám cưới của người Việt hay người Hoa mình có cái chữ song hỷ á, người ta nói là cái chữ song hỷ y như cái còng thọc hai cái tay vô vậy đó, phải không? Và người ta nói nó là hôn nhân ngày hôm nay. Thành ra chúng ta có hai ngày vừa rồi chúng ta nói về chân dung người nữ Cơ Đốc rồi. Thì hôm nay, trong buổi chiều hôm nay, chúng ta nói đến cái việc chúng ta sẽ vun trồng cái tình yêu trong hôn nhân như thế nào. Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 1 câu 7 là một phân đoạn kinh thánh rất là hay để chúng ta tìm ra được những cái nguyên tắc để chúng ta vun trồng tình yêu trong hôn nhân. Cái điều đầu tiên chúng ta sẽ xem coi cái khuôn mẫu gia đình Cơ Đốc mà kinh thánh đề cập tới là như thế nào. Chúng ta đã chịu cái ảnh hưởng của xã hội, của văn hóa trên cái hôn nhân của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta trở về lời Chúa để xem coi cái khuôn mẫu của gia đình Cơ Đốc là như thế nào. Trong câu 1 á, thì nói đến cái bổn phận của người nữ, hỡi người làm vợ. Và câu 7 á, thì nói đến cái bổn phận của người chồng, hỡi người làm chồng. Tuy nhiên trong bản dịch tiếng Việt của mình á, nó đã thiếu một cái chữ rất là quan trọng. Nếu quý vị mở trong bản tiếng Anh, quý vị sẽ thấy rằng trong bản tiếng Việt của mình, câu 1 và câu 7 đều thiếu chung một chữ. Và đó là một chữ rất là quan trọng. Ở trong câu 1 á, trong nguyên bản của nó đó, không bắt đầu bằng hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, mà nó có một cái chữ trước đó là cũng vậy, likewise, hay là in the same way. In the same way hay là likewise, cũng vậy. Và câu 7 cũng y cái chữ đó, in the same way, cũng y cái cách đó, người chồng hãy như thế nào, y một cái cách đó, người vợ phải như thế nào. Như vậy thì tương tự với, hay là cũng vậy, tương tự như phần trên, người vợ hãy phục chồng mình. Tương tự như phần trên, cũng vậy, người hỡi người chồng hãy tỏ ra điều khôn ngoan. Như vậy, cái chữ tương tự như phần trên, in the same way á, là cái cách gì? Tương tự với cái gì? Như vậy, mình phải dựa vào văn mạch để mình nhìn lên phía trên. Và nếu chúng ta nhìn lên phía trên từ đoạn 2, từ câu 21 đến câu 24 đó, thì sứ đồ Phi-rơ viết cho chúng ta cái tấm gương của Chúa Giê-xu. Ông nói cho chúng ta nhìn thấy cái tấm gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã nêu lên một cái tấm gương của sự hy sinh, của sự chịu khổ, của sự thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Và ông dừng ở đó, ông viết tiếp rằng cũng vậy, cũng tương tự như vậy, cũng với cái tinh thần ở bên trên, thì người vợ hãy phục chồng mình. Và tiếp đến câu 7 thì ông cũng nói như vậy. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta cái gương của sự hy sinh, của sự thuận phục, của sự chịu khổ, của tình yêu. Cũng vậy, người chồng hãy coi trọng vợ mình. Thành ra chúng ta sẽ thấy một điều rằng là cái khuôn mẫu của gia đình Cơ Đốc á, nó chính là cái hình ảnh của Chúa Giê-xu. Đó là cái khuôn mẫu của Chúa Giê-xu. Chúng ta thường chịu cái ảnh hưởng chi phối của văn hóa ở trên gia đình chúng ta rất là nhiều. Quý vị thấy rằng nhiều gia đình đổ vợ vì vấn đề văn hóa. Thí dụ như ở Việt Nam á, thì mấy ông nạt nộ vợ, coi vợ không ra cái gì hết. Qua bên Mỹ, bà vợ đi làm có tiền nhiều hơn mấy ông. Phụ nữ thường là lanh hơn mấy ông. Phụ nữ thường thích ứng với môi trường nhanh hơn mấy ông. Quý vị có để ý chỗ nào không? Đàn ông rất là khó thích ứng với cái sự thay đổi về môi trường. Nhưng phụ nữ thích ứng về cái sự thay đổi môi trường rất tốt. Và mấy bà khi mà bước qua Mỹ á, có những bà bắt đầu bắt vô cái xã hội đi làm có tiền. Và khi bắt đầu đi làm có tiền rồi á, thì đi về bắt đầu là phải trả lại mối thù 10 năm này. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ở Việt Nam ông coi tôi không ra gì. Qua bên Mỹ này ông nên nhớ rằng ông còn tệ hơn con chó nữa. Ông còn xếp sau con chó nữa. chứ ông đừng có nói mà ông ngang với tôi, mà bây giờ ông lại kiếm tiền không bằng tôi nữa, thì là coi như ông coi chừng ông, số phận ông nằm trong tay tôi. Và chúng ta thấy người ta nói cái điều gì? Chúng ta, người ta nói rằng là cứ suốt ngày chúng ta nghe là ồ, ở Việt Nam là phải như vậy đó. Thì có những người nói rằng không, bây giờ đang sống ở Mỹ phải như vậy. Và chúng ta thấy cái điều đó nó dẫn đến biết bao nhiêu là cái, những cái đổ vỡ trong hôn nhân. Người ta sống theo cái văn hóa. Rồi chúng ta ngay cả khi chúng ta đối diện với con mình cũng vậy. Chúng ta la con mình, chúng ta nói nè con, cái văn hóa Việt Nam mình không có làm như vậy. Mấy thằng con mình nó đâu phải Việt Nam. Nó có cái tên của nó, cái họ của nó là Việt Nam. Nhưng mấy thằng con của mình nó không phải Việt Nam. Mình có muốn cho bỏ điều đó chăng nữa thì nó vẫn là sự thật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó sinh ở đây, nó lớn lên ở đây, nó là cái người ở đây, nó không phải là người Việt Nam. Mà mình thì luôn luôn nói rằng này con, người Việt Nam không phải như vậy. Tôi nói với ví dụ ngay trong cá nhân của tôi ha. Ba má tôi là người Đà Nẵng. Nhưng mà tôi sinh ra trong Sài Gòn. Tôi lớn lên tôi là người Sài Gòn. Tôi rất thích người Sài Gòn, tôi rất thích người miền Tây, tôi không thích người miền Trung. Tôi xin lỗi tại ba má tôi miền Trung, nhưng mà cái người miền Trung nó căng thẳng lắm. Tôi nhớ mà hồi xưa mà tôi ngồi vô bàn ăn á, mà nhà tôi mà có khách tới 20 người là tôi phải mời đúng 20 người. Dạ mời ba ăn cơm, mời má ăn cơm, mời anh chị ăn cơm. Mà sót người nào là chết, sót là chết liền tại chỗ. Trong khi người miền Tây nó là sướng lắm, không có mời hết trơn. Nó vô là ngồi co giò lên là gấp ăn thôi, khỏe, không mời không gì hết. Có ai đây dân miền Tây không? Không, miền Tây là khỏe, mời miết gì hết. Vô là ăn thôi, không có nói gì hết trơn đó. Mà còn cơm thì mời, hết cơm thì thôi. Còn người miền Trung là mời á, mời chứ mà vô ăn là coi chừng là về là bị la đó, chứ không phải giận trời đâu. Nó phức tạp lắm. Mà tôi là tại vì tôi đẻ ra trong Sài Gòn, tôi mang cái tính cách của người Sài Gòn. Tôi là cái người nói ào ào, rồi tôi giỡn, rồi tôi ăn uống, rồi tôi không có ngại cái gì hết trơn á, tại tôi là người Sài Gòn. Nhưng mà khi mà ba mẹ tôi á, khi tôi còn nhỏ cứ suốt ngày hỏi tôi rằng mày người gì? Nó con người Sài Gòn. Láo, ba má mày người Trung mà mày cái mày người Sài Gòn, mày người Quảng Nam. Riết cái tôi bực quá nên hỏi tôi mày người gì? Nó dạ con người ta. Hết có miền Trung miền gì. Nhưng mà tôi không phải người miền Trung. Ba má tôi là người miền Trung mà tôi không phải người miền Trung. Tôi mang hoàn toàn cái đặc trưng của người Sài Gòn. Tôi là người Sài Gòn, tôi là người miền Nam. Tôi là người chịu ảnh hưởng bởi cái văn hóa miền Nam, miền Tây. Tôi không phải người miền Trung. Mấy đứa nhỏ của mình nó cũng ý như vậy đó. Bây giờ mình có muốn nói gì thì nói. Nó là thằng Mỹ con, nó là một đứa Mỹ con. Tại vì nó sinh ra, nó lớn lên bên đây. Và cái vấn đề là gì? Cái vấn đề ở đây đó là cho dù nó có đẻ ở Việt Nam, nó có đẻ bên Mỹ chăng nữa đó, thì cái điều mà mình gây dựng, mình dạy nó, mình sẽ không dạy nó văn hóa Việt Nam, tại vì nó chịu không được. Mình cũng không chạy theo nó trong văn hóa Mỹ. Chúng ta có một cái văn hóa cao hơn, là chúng ta có cái văn hóa Kinh Thánh. Khi chúng ta sống đúng với văn hóa Kinh Thánh đó, chúng ta ở Việt Nam chúng ta cũng sống được, chúng ta ở Mỹ chúng ta cũng sống được. Sau này mà rủi mà bị Iran rồi tấn công mình, qua Congo mình ở, mình cũng sống được. Nó đơn giản vậy thôi. Suốt ngày gia đình mình cứ gây lộn lần là mình là người Việt Nam hay Mỹ, mình la mấy đứa con mình nó không thèm cãi mình luôn. Tại vì nó là Mỹ, nó không thèm cãi với dân Việt Nam nữa. Hai vợ chồng cãi với nhau. Trong khi chúng ta thấy một điều rõ ràng rằng cái nguyên tắc mà Führer dạy cho vợ chồng là gì? Führer không dạy cho hôn nhân gia đình một cái văn hóa của người Do Thái. Führer không dạy cho dân cái hôn nhân là phải sống theo văn hóa người Do Thái. Führer nói rằng, thấy Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu chịu khổ nè, Chúa Giêsu hy sinh nè, Chúa Giêsu không nói một lời nào hết, cho dù bị người khác tấn công nè, Chúa Giêsu sống cuộc đời phó thác tất cả mọi sự nè, cũng như vậy. Người vợ cũng phải theo Chúa Giêsu, người chồng cũng phải theo Chúa Giêsu. Chúng ta có cái tấm gương của Chúa Giêsu và cái tấm gương này phải áp dụng cho cả người chồng và người vợ. Cho dù người chồng và người vợ có những cái vai trò và vị trí khác nhau trong gia đình, nhưng chúng ta vẫn phải sống theo cái gương mẫu của Chúa Giêsu. Thế thì cái tấm gương của Chúa Giêsu là tấm gương gì? Nếu chúng ta nhìn trên câu 21 đó, chúng ta sẽ thấy rằng có những cái tấm gương mà Chúa Giêsu dạy chúng ta khi chúng ta sống với nhau trong gia đình. Tấm gương đầu tiên mà Chúa Giêsu dạy chúng ta từ trong câu 21 đến câu 24 đó, đó là Chúa Giêsu thuận phục cái thẩm quyền của Đức Chúa Cha. Và cũng ý như vậy, chúng ta sống trong gia đình, chúng ta cũng phải tuân theo cái thẩm quyền và cái thứ tự trong gia đình mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã thuận phục cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Cũng y như vậy, người vợ hãy phục chồng mình. Đây là cái nguyên tắc của Kinh Thánh. Quý vị sẽ nói rằng là không, bây giờ mình ở trong một cái xã hội mới rồi, mình hiện đại rồi, mình văn minh rồi. Nhưng quý vị thấy rằng khi người ta xa rời cái văn hóa của Kinh Thánh ra đó, thì cái tình trạng hôn nhân của con người ngày hôm nay ở tại nước Mỹ này càng ngày càng tệ hại. Bởi vì sao vậy? Họ bắt đầu đi ra khỏi cái văn hóa của Kinh Thánh. Đây là điều Kinh Thánh nói. Đây không phải là cái sự chọn lựa của chúng ta. Mấy bà không thể nói rằng là tôi không muốn cái điều này. Tôi sẽ phân tích cái điều này rõ hơn ở phần sau. Nhưng đây là một cái nguyên tắc chung. Chúng ta phải thuận phục cái thẩm Chúa đã thuận phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta cũng phải tôn trọng những cái thẩm quyền và cái thứ tự trong gia đình mà Đức Chúa Trời thiết lập. Cái điều thứ nhì, chúng ta nhìn thấy tấm gương của Chúa Giêsu trong câu 21, trong câu 24. Đó là Chúa Giêsu đã yêu chúng ta. Và đây là một trong những cái điều mà chúng ta phải giữ ở trong hôn nhân. Đó là vợ chồng phải sống và cư xử với nhau bằng tình yêu. Quý vị thấy người Việt mình có những cái quan điểm lạ lắm, mà mình vẫn sống với những cái quan điểm đó. Ví dụ như bây giờ gặp những ông bà cụ lớn tuổi á, bây giờ mình nói hai ông bà cụ lớn tuổi mà yêu nhau ghê á, là họ không chịu đâu nghe. Người Việt của mình bây giờ cây hang bà lớn tuổi yêu là cái chuyện của mấy đứa lăng nhăng lít chích kìa, chứ ta lớn ta già rồi chứ, tám mấy tuổi yêu đương cái gì nữa. Giờ này tao sống với bà, tao sống với bà của mày, tao sống với mẹ của mày là sống bằng nghĩa chứ không còn bằng tình nữa. Đúng không? Người Việt mà nói điều đó. Chúng ta sống bằng nghĩa không còn bằng tình. Có nhiều ông, nhiều hai vợ chồng nói với con mà ba mẹ sống với nhau là vì sao? Vì con chứ không phải vì ba mẹ nữa. Và chúng ta nhìn, chúng ta nghe những câu đó, chúng ta cảm thấy rằng là nó rất là cao thượng, nó rất là tốt phải không? Nhưng mà thiệt đó nó không phải. Chúa đã yêu, Chúa đã sống với chúng ta bằng tình yêu. Cũng y một cách đó, chúng ta cũng phải cư xử với chồng và vợ của mình bằng tình yêu thương. Một cái cặp hôn nhân mà không còn nuôi dưỡng cái tình yêu với nhau nữa, không còn thấy cái cảm xúc, không còn cư xử với nhau bằng tình yêu thương nữa, hôn nhân nó có vấn đề. Thành ra chúng ta phải nuôi dưỡng, vun trồng cái hôn nhân hạnh phúc trong gia đình đó, là nuôi dưỡng cái tình yêu của hai người với nhau. Thật ra quý vị biết rằng là khi mà tôi nhận cái lời mời đến đây á, tôi nói thiệt là tôi đọc cái thơ mời lướt lướt, tôi không biết là cái hội đồng phụ nữ. Tôi nghĩ đây là cái buổi nhóm của Aloha thôi. Và tôi đưa một cái bài cho bà mục sư á, là tôi sẽ giảng trong nhà ca, ba bài trong nhà ca. Tôi muốn giảng nhà ca, nhưng mà bởi vì nó không hợp với cái chủ đề của hội đồng, thành ra cuối cùng tôi đổi ba cái loạt bài đó, tôi không giảng nhà ca nữa. Quý vị biết tại sao tôi muốn giảng nhà ca cho quý vị không? Bởi vì nhạc ca rất là đẹp, nhạc ca rất là hay, nhạc ca rất là lãng mạn, mà đây lại là cái điều thiếu nhiều nhất trong gia đình Cơ Đốc. Quý vị có thấy trong gia đình Cơ Đốc mình thiếu cái việc nuôi dưỡng cái sự lãng mạn trong tình yêu, trong hôn nhân không? Tôi nói với quý vị rằng khi tôi lớn lên ở trong hội thánh đó, tôi bước vô tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên, bắt đầu tôi biết yêu rồi đó. Từ khi mà tôi có cái người bồ đầu tiên, cho đến cái người áp chót, cái người chót là vợ tôi rồi, cho đến cái người áp chót, không có một cô nào ở trong nhà thờ hết. Quý vị biết tại sao không? Khi tôi lớn lên tôi nhìn con gái trong nhà thờ tôi chán không tả được. Mặt lúc nào cũng thiêng liêng, mặt lúc nào cũng nghiêm và buồn hết trơn á. Mặt lúc nào cũng rình tôi đi mét với lại anh chị hướng dẫn hết trơn á. Tôi khổ vậy sao luôn. Tôi nhìn trong nhà thờ tôi không thấy có cái gì mà vui hết. Mặt đồ nhìn cũng buồn nữa. Mặt cũng buồn nữa. Tôi khổ, tôi nhìn tôi nói ủa sao mà trong Chúa gì đâu mà cứ màu nâu với màu đen với màu gì đâu sậm sậm không có thấy một cái gì tươi mới á. Thành ra khi tôi lớn lên là tôi có bồ, tôi không có bồ trong nhà thờ. Cuối cùng là tôi bị dụ, cuối cùng là lần cuối tôi bị dụ thôi, chết thôi, ráng chịu. Nhưng mà tôi nói với quý vị đó là tôi thích nhạc ca là như vậy đó. Bởi vì nhạc ca, cái tình yêu mà Kinh Thánh bày tỏ ra cho hai người nam người nữ trong nhạ ca, ba đoạn đầu là trước hôn nhân, đoạn bốn là hôn nhân, đoạn năm là sau hôn nhân, là đoạn năm, đoạn sáu đó là sau hôn nhân, sau tuần trăng mật là bước vô cãi lộn liền, đoạn năm, đoạn sáu là giải quyết xung đột trong hôn nhân, đoạn tám là những nguyên tắc để gây dựng hôn nhân trở lại. Nhạ ca tám đoạn vô cùng đẹp. Và tôi muốn nói với quý vị, nhạ ca mà tại vì mình không có thời giờ với nhau, là gì? Là tôi muốn rằng là trong cái gia đình Cơ Đốc á, nó phải có cái sự lãng mạn trong đó, nó phải có cái tình yêu, nó phải có cái đẹp. Chứ tôi thấy bây giờ nếu như hai vợ chồng mà yêu mến Chúa hết nha, thì cả tuần đi làm, xong cuối tuần rút vô đâu? Rút vô nhà thờ, rút vô đâu kìa? Đây, bây giờ chiều nay về là lắc lư rồi, thứ hai đi làm tiếp. Thứ hai đi làm tiếp, cuối tuần lại vô nhà thờ nữa. Hai vợ chồng mà nếu mà yêu mến Chúa nó, còn nếu mà không yêu mến Chúa mà rủ nhau đi về kê sinh là một sư đức tới thăm viếng liền, sao mà cuối tuần này thấy mất tiêu, chết nữa. Quý vị thấy không, cuối cùng á, cái hôn nhân trong cái gia đình của mình á, nó trở nên nó khô hạn từ từ đi, nó không còn cái tình yêu, nó không còn cái lãng mạn trong nó nữa. Khi quý vị đọc trong nhà ca, quý vị thấy rằng ít nhất có hai lần ông Salomon ông khen bà Sulamit, mà ông khen từng chi tiết. Cái lần đầu tiên là ông khen từ đầu đến chân, rồi cái đến sau ông khen từ chân lên tới đầu, tức là ông khen đầy đủ. Tôi muốn hỏi quý vị nè, mấy ông chồng ở đây nè, Bây giờ mấy ông chồng là thường không nói thiệt, mấy bà vợ đi, đã bao lâu rồi mấy bà vợ, mấy ông chồng chưa khen mấy bà? Mấy bà nói thiệt đi, đã bao lâu rồi mấy ông chồng của mình chưa khen mấy bà, chưa nói là em ơi em đẹp lắm? Lâu lắm rồi. Tôi nói thiệt với quý vị, tôi bị ám ảnh cái đó đó. Tức là tôi ở nhà tôi cũng bị vậy thôi. Tự nhiên sáng chủ nhật là lo cập rập tại nhà thờ tôi nhóm 10 giờ, 9 giờ chủ nhật rồi là lo chuẩn bị bài rồi đi lên nhà thờ nhóm. Là tự nhiên bà vợ tôi thay đồ xong bà ra bà đứng trước mặt tôi. Anh thấy em này đẹp không? Trả lời kiểu nào cũng chết hết trơn á. À, tôi chỉ cầu xin lòng nhân từ của vợ tôi nói em xíu này anh giảng đừng ép anh nói dối. Xong nói câu đó là xong luôn, bị la liền rồi vợ. Nhưng mà cái người của mình á, từ từ mình thấy là cái hôn nhân của mình nó không còn đẹp nữa. Cái hôn nhân của mình nó giống như là nó khô khan lắm, nó khô khan lắm. Quý vị đọc, quý vị về quý vị đọc Nhà Ca đoạn 8 đi, quý vị sẽ thấy rằng cái người phụ nữ trong Nhà Ca đó kiếm cái cách để làm gì? Giống như hai người trốn đi vậy đó. Tại vì Salomon làm việc vị vua rất là bận rộn, kiếm một cái chỗ để làm gì? Để hai người có thể ở riêng với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay đó, có quá nhiều điều làm cho hôn nhân của mình nó không còn vui, nó không còn phước hạnh nữa. Nhiều ở đây mấy bà vợ cho tôi hỏi một câu nữa. Bao lâu rồi ông chồng chưa nói là anh yêu em? Chù bây giờ mà kêu anh yêu em là mấy bà sẵn hồn luôn á. Bao lâu rồi chưa kêu? Tôi là bao lâu rồi mấy ông chưa khen nói với vợ là anh yêu em? Tôi bị mấy cú rồi đó nghe. Tối lên giường ngủ rồi tôi cầm sách tôi đọc, vợ tôi ngủ trước, tự nhiên cái chồm lên vào mặt tôi, anh nói anh yêu em đi. Mà tự nhiên bị nói sao nói được, cái mình không nói thì bị nói làm sao? Anh có vấn đề gì mà anh không nói anh yêu em được? Cỡ nào cũng chết hết trơn á. Thì nói như vậy thôi, mà quý vị có cảm thấy như vậy không? Mình trong cái gia đình cơ đốc của mình, Chúa cư xử với mình bằng cả cái tình yêu, bằng cái điều gì đó nó rất là cảm xúc ở trong đó. Nhưng mà mình sống với nhau cuối cùng là còn cái nghĩa thôi, không còn cái tình. Nhưng mà đấy là cái nguyên tắc mà Chúa nói với mình. Chúa Giê-xu cho mình cái sự thuận phục, mình cũng phải thuận phục. Chúa Giê-xu yêu mình cũng phải nuôi dưỡng cái tình yêu đó. Có dịp quý vị học Nhà Ca đi. Rồi hai vợ chồng về nói anh yêu em yêu anh gì đó ha. Cái nguyên tắc thứ ba mà chúng ta phải có trong hôn nhân là gì? Đó là Chúa Giê-xu đã hy sinh vì lợi ích của chúng ta. Và cái nguyên tắc rất quan trọng trong hôn nhân là cả hai vợ chồng phải hy sinh cho nhau, tìm kiếm ích lợi cho người phối ngẫu mình. Tôi đã từng gặp rất nhiều cặp hôn nhân và tôi cũng đã dạy tiền hôn nhân cho các bạn thanh niên. Và một cái câu hỏi mà tôi luôn luôn đặt ra cho những cái cặp hôn nhân, tiền hôn nhân hoặc là trong những cái cặp hôn nhân mà đang gặp vấn đề, tôi luôn luôn đặt một câu hỏi rằng là vì sao bạn muốn lập gia đình? Vì sao bạn cưới cô này? Vì sao bạn cưới anh này? Và quý vị biết cái câu trả lời là gì không? Ồ, tôi lập gia đình là bởi vì tôi muốn kiếm một cái hạnh phúc cho mình. Quý vị lập gia đình có phải để kiếm hạnh phúc cho mình? Và tôi nói với quý vị đó là cái chỗ làm cho hôn nhân chúng ta nó không có phước hạnh. Chúa đến thế gian này không phải để tìm hạnh phúc cho Chúa. Chúa đến thế gian này để làm gì? Để đem cái hạnh phúc cho mình. Và khi chúng ta bước vô hôn nhân để chúng ta tìm hạnh phúc, chúng ta sẽ thất vọng. Nhưng chúng ta tiến bước vào trong hôn nhân để chúng ta cho hạnh phúc cho cái người phối ngẫu của mình, hôn nhân đó sẽ là hôn nhân phước hạnh. Quý vị thấy rằng rất nhiều những hôn nhân đổ vỡ là bởi vì sao? Có nhiều người nói rằng là bây giờ sống với nhau không hạnh phúc nữa, làm khổ nhau làm gì? Tại sao gọi là khổ? Là bởi vì mình đến đó mình mong rằng người kia sẽ đem hạnh phúc cho mình. Và bây giờ khi mình không nhận được cái điều đó, hôn nhân nó đổ vỡ. Nhưng tôi đến đây không phải là để tôi đi tìm hạnh phúc người khác đem cho tôi. Nhưng mà mỗi người, hai người trong hôn nhân đó phải nghĩ đến một cái chuyện rằng mình có mặt ở đây để đem hạnh phúc cho người phối ngẫu của mình. Phần lớn hôn nhân của chúng ta đã sai ngay từ khởi đầu. Phần lớn hôn nhân đã chúng ta sai vì khởi đầu. Chính vì vậy mà chúng ta mong cưới một bà vợ về nấu ăn ngon giống như má mình. Mà tôi hỏi mấy bà vợ nghe, có phải cái câu mà dễ quê nhất là cái câu là má anh nấu ngon lắm sao em nấu ra vậy? Có phải đó là cái câu quê nhất không? Cái câu đó là cái câu mà coi như là chọc mấy bà là nổi điên lên đó, chứ mày chơi đâu. So anh so em với ai cũng được nha, đừng so với má anh nha. Tại vì sao vậy? Mình tiến vô hôn nhân là mình mong có một cái một cái cô mà giống như là nấu ăn giống như má mình vậy đó. Mình vô nó thành ra là khi mình bước vô cái hôn nhân đó, nó đúng ra nó mình bước vô hôn nhân trong một cái tinh thần là tôi sẽ thay đổi cái khẩu vị của tôi để làm sao mà cái người vợ của tôi vui lòng, thì mình bắt cái người vợ của mình phải thay đổi cái khẩu vị để trở nên giống như mình. Và quý vị thấy cái hôn nhân của chúng ta tại sao nó bị có vấn đề. Chúa đến, Chúa trở thành một con người, Chúa trở nên giống như mình để làm gì? Để cứu mình. Nhưng mà quý vị thấy rằng trong hôn nhân á, chúng ta nó luôn luôn muốn cái người kia giống mình, và chúng ta mang cái tinh thần là mình sẽ chinh phục cái người kia. Tôi làm sao để bà vợ tôi trở nên giống như ý muốn của tôi? Bà vợ mình đương nhiên cũng không vừa gì, cũng sẽ cố gắng hết sức để mình giống như bạn. Và hai người cuối cùng không giống ai hết trơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta bước vô hôn nhân với một cái mục tiêu là gì? Tôi đến đây là bởi vì tôi muốn sống cuộc đời yêu thương, hy sinh. Tôi muốn rằng cuộc đời tôi sẽ giống như Chúa. Bà vợ mình nói rằng em cũng muốn cuộc đời em giống như Chúa. Hai người giống Chúa hết, hai người giống nhau. Quý vị thấy mình, con mình nó khổ với mình cũng là như vậy. Quý vị có thấy rằng mình ưa ép con mình cho nó giống mình không? Mà ai nói rằng ồ con anh giống anh quá nghe, tự nhiên mình thấy tự hào. Tôi nói hoài à, tôi nói mình có giống ai đâu mà mình muốn con mình nó giống mình. Mình không giống ai hết. Thay vì mình dạy con mình giống Chúa thì mình bắt nó giống mình. Mình không giống ai hết. Thành ra con mình nó khổ, nó cứ chống cự với mình hoài là như vậy thôi. Mình đã làm biết bao nhiêu điều đến con cái mình, tại vì mình đi ra khỏi cái nguyên tắc của Kinh Thánh. Nguyên tắc của Kinh Thánh là phải trở nên giống như Chúa. Thành ra quý vị thấy rằng nhiều cái hôn nhân của chúng ta nó sai ngay từ cái khởi đầu luôn. Chính vì vậy mà chúng ta không vui được. Cái nguyên tắc kế tiếp chúng ta thấy rằng Chúa đã khiêm nhường hạ mình xuống, bị đánh đập, bị nói cái gì Chúa cũng yên lặng. Cả hai vợ chồng, một trong những cái điều quan trọng trong nếp sống gia đình là cả hai vợ chồng phải khiêm nhường và tôn trọng nhau. Và quý vị biết rằng cái mà chúng ta dễ xúc phạm nhau nhất là cái điều gì không? Cái lời nói của mình. Mình rất dễ xúc phạm nhau bằng lời nói. Mình ra đường mình rất là cẩn thận. Tôi gặp tín đồ tôi nói chuyện rất là nghiêm túc, rất là cẩn thận từng lời từng chữ. Nhưng mà mình về nhà mình không còn cái cẩn thận nữa. Và chính vì cái chỗ cái lời nói của mình đã đem lại những cái tổn thương mà nhiều khi nó nằm trong cuộc đời của nhau khó mà hàn gắn. Nhưng mà vợ chồng nó phải có cái tinh thần của sự khiêm nhường, tôn trọng nha. Và quý vị sẽ thấy rằng là tôi hỏi mấy ông có đúng không nghe, một trong những cái điều mà mấy ông quan trọng nhất trong cuộc đời của mình không phải là tiền mà là cái gì? Mặt mũi, đúng không? Mấy ông ở đây có đúng không? Cái mặt mũi của mình là cái rất quan trọng. Thành ra cái người vợ giữ cái mặt mũi cho chồng á, mặt mũi không phải là vợ mỗi ngày cái khăn ra la mặt cho chồng mấy chục lần đâu. Giữ cái uy tín cho ông chồng á là cái điều rất là quan trọng. Tôi nói với quý vị rằng tôi nghe những cái bà vô nhà thờ mà bà kể chuyện chồng của bà mà tôi không biết làm sao tôi chặn bà lại đây bây giờ. Tôi nghĩ nếu tôi mà là chồng bà chắc tôi giận lắm luôn á. Ồ quý vị ơi, mình phải có một cái đời sống khiêm nhường, tôn trọng nhau. Người vợ phải tôn trọng chồng và người chồng cũng phải tôn trọng vợ. Và một cái nguyên tắc cuối cùng mà Chúa cho chúng ta thấy trong câu 21, 24 nữa, đó là trong những khi Chúa đối diện với những đau khổ bất công á, Kinh Thánh nói rằng Chúa giữ sự yên lặng. Chúa giữ sự yên lặng, Chúa chấp nhận cái sự đau khổ, chấp nhận cái bất công. Chúng ta sống với nhau, chúng ta có học cái cuộc đời yên lặng và tha thứ cho nhau. Quý vị có giống tôi cái chuyện này không? Tôi giờ bớt rồi, nhưng mà trước đây là ưa bị cái chuyện này, tức là mỗi lần giận lên á là mình lôi chuyện từ tám quánh mấy đời trước á mình ra mình kể. Cái chuyện này á là anh đã nói với em là cả ngàn lần rồi mà thiệt ra mình nói có ba lần chứ nhiều đâu. Em không bao giờ em nghe anh hết trơn á. Em không bao giờ em nghe anh hết trơn á. Thiệt ra là lâu lâu mới cãi một lần. Nhưng mà mình thì mình nói là em không bao giờ em nghe anh hết trơn á. Em có nhớ là coi như là kỳ trước em đã làm chuyện này. Em có nhớ là lần trước em làm chuyện kia. Bà vợ cũng cư xử với nhau. Chúng ta có thể ra ngoài chúng ta yên lặng, chúng ta chấp nhận cái sự bất công. Nhưng mà chúng ta về chúng ta không bao giờ chấp nhận cái sự mà yên lặng bất công với vợ mình hết trơn á. Phải đòi lại công bằng. Bà vợ cũng vậy. Và chúng ta thấy rằng khi chúng ta nhìn lại Chúa Giê-xu đó, chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta sống theo gương mẫu của Chúa Giê-xu, rất nhiều những nan đề trong gia đình chúng ta được giải quyết. Rất nhiều những nan đề trong gia đình chúng ta phải giải quyết. Do đó Chúa Giê-xu phải luôn luôn là cái gương mẫu của gia đình. Mà muốn trở nên giống như Chúa Giê-xu, không có gì khác hơn á là quý vị phải gây dựng cái đời sống thuộc linh của mình. Người chồng và người vợ phải gây dựng cái đời sống thuộc linh của mình. Chồng phải quan tâm đến cái đời sống thuộc linh của vợ. Vợ phải quan tâm đến cái đời sống thuộc linh của chồng. Tôi không biết ở đây có giống những cái nơi khác không nghe. Tôi đi tới những nơi khác thường á, thì tôi thấy cái ban phụ nữ đông hơn cái ban nam giới. Mỗi lần nhóm lại, mấy ông làm biếng đi nhóm không mấy bạn? Ở đây có à, im luôn không dám nói. Hay là ở đây mấy bà làm biếng không mấy ông? Tại vì á, tôi thấy 10 nhà thờ đó, 9 nhà thờ đó, các cặp gia đình đều mặc định rằng là mấy ông thì đi kiếm tiền, mấy bà thì lo phần thuộc linh. Thấy không? Trên đất này thì mấy ông lo, rồi sau này có lên trời thì mấy bà bảo lãnh cho mấy ông lên. Thành ra mấy bà lo phần thuộc linh, mấy ông lo phần thuộc thể. Tôi chuyên môn tôi thấy vậy, nó cái băng nữ giới luôn luôn đông hơn cái băng nam giới. Đi nhóm lại cũng vậy thôi. Và các quý vị ơi, cái người nữ yêu mến Chúa phải quan tâm đến cái đời sống thuộc linh của ông chồng. Cái ông chồng thương vợ phải quan tâm đến cái đời sống thuộc linh của vợ. Chúng ta quan tâm đến việc gây dựng tài chính, chúng ta quan tâm đến sự nghiệp, chúng ta quan tâm rất nhiều điều. Nhưng nhiều khi chúng ta không quan tâm đến cái đời sống thuộc linh của nhau. Hai vợ chồng phải nói chuyện với nhau về đời sống thuộc linh. Hai vợ chồng phải cầu nguyện với nhau. Hai vợ chồng phải kiếm sách cho nhau đọc, phải gây dựng nhau trong vấn đề thuộc linh. Chúng ta không được bỏ quên cái điều đó. Đó là năm cái nguyên tắc khuôn mẫu để chúng ta nhìn về cuộc đời Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta dành một ít phút để chúng ta đi vào hai cái phần chi tiết, tức là người vợ cơ đốc sẽ như thế nào, người chồng cơ đốc sẽ như thế nào. Cái người vợ cơ đốc đó, ở đây không biết là ông Führer ông cố tình hay là ông vô tình, nhưng mà trong nguyên một cái đoạn nói về bổn phận vợ chồng thì phụ nữ có 6 câu và đàn ông chỉ có 1 câu thôi. Điều đó cho chúng ta hiểu rằng cái nhìn của Führer rằng ai là người khó dạy hơn, phải không? Tôi không nói nha, cái này Führer viết 6 câu. Tại sao Führer viết đàn ông có 1 câu? Nhưng mà bảy bà 6 câu. Thành ra nếu tôi có nói với bà hơi nhiều thì đây là Führer, không phải tôi. Điều đầu tiên, người vợ phải phục chồng mình. Phục có nghĩa là gì? Chữ phục trong nguyên nghĩa đó có nghĩa là đặt mình dưới cái quyền của người khác. Vì sao người vợ phải thuận phục chồng? Bởi vì giống như là xã hội vậy đó, luôn luôn có một cái trật tự. Và nếu chúng ta vi phạm cái trật tự đó, chúng ta không tôn trọng cái trật tự này, chúng ta sẽ đem gia đình mình tới cái chỗ nguy hiểm. Ngày hôm kia tôi đã nói với quý vị về Rebecca rồi. Rebecca là một người đã cố gắng để xoay chuyển cái gia đình của mình. Và cái gia đình của Isaac là một cái gia đình thê thảm. Đổ vỡ từ cha tới con, hai anh em đổ vỡ với nhau, không nhìn mặt nhau nữa. Tất cả là vì cái gì? Tất cả là vì cái bàn tay của Rebecca ở đằng sau lưng tất cả những chuyện này. Thành ra tôi nói thật với quý vị đó, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ rồi. Miệng thì nói rất là ngọt ngào, rất là dễ chịu. Không, em tôn trọng chồng em lắm, nhưng mà chồng em làm cái gì phải qua ý em. Tôi thấy rồi, đừng dại dột làm điều đó mấy bạn. Đừng dại dột làm điều đó. Nhưng tôi nói cho quý vị rằng gia đình của Isaac, nếu Rebecca chịu trách nhiệm về cái thất bại của gia đình mình, thì Isaac cũng phải chịu trách nhiệm. Vì sao vậy? Isaac là một người tự mình rút ra khỏi cái vị trí mà Chúa đặt ông. Chúa đặt người đàn ông là cái người chủ gia đình. Isaac đã rút ra khỏi cái vị trí đó và để cho Rebecca đứng vào vị trí đó. Thành ra có nhiều ông nói rằng là không, vợ tôi giỏi lắm, cái gì vợ tôi cũng làm được. Giỏi hay dở không quan trọng, nhưng cái vị trí của một cái người đứng đầu gia đình, Kinh Thánh nói rằng người vợ phải phục chồng mình. Người vợ phải phục chồng mình, không có thể khác được. Tôi nói với quý vị, tại bây giờ không có cô Diệp ở đây thì tôi nói. Cô Diệp giống như chị tôi vậy. Chồng cô Diệp là mục sư Nguyễn Đình Tính. Anh giống như là một người anh của tôi vậy. Tôi rất gần gũi với hai vợ chồng này. Tôi làm việc với chị Diệp trong hơn 20 năm. Tôi cũng làm việc với anh Tính nhiều năm lắm. Anh Tính là một người, anh Nguyễn Đình Tính là một người mà tôi hết sức kính trọng. Quý vị biết tại sao không? Trong suốt những năm tôi ở bên cạnh tôi làm việc với anh đó, tôi chưa thấy anh giận hay là anh nói xấu một người nào hết. Anh là một người có cái tâm thần rất là khiêm nhường, mềm mại. Tôi ở gần anh, tôi anh là cái người mà anh giúp tôi nhiều lắm trong những cái chức, tại vì anh với tôi với một người nữa là phụ tá với một sư đình ân ở Trương Minh Giảng, và anh là cái người giúp tôi trong cái khởi đầu. Tại vì lúc mà tôi bắt đầu làm hầu việc Chúa nó kêu là ngựa non háo đá mà, là ra cũng hăng lắm, cũng làm đủ thứ chuyện hết. Anh là cái người dạy tôi. Và tôi rất là kính trọng anh là bởi vì anh rất là hiền. Anh không phải là cái người có cái khả năng nổi bật nha. Bây giờ nếu mà xét về khả năng mà đặt hai ông bà lại gần nhau á, chị Diệp mạnh hơn anh Tính. Em hiểu không? Dì Vân biết hai vợ chồng này không? Chị Diệp mạnh hơn anh Tính. Nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy chị Diệp làm cái gì mà thiếu tôn trọng anh Tính. Chị Diệp mà chị ở Việt Nam á, mùa hè đó là chị đi trại không khiếp thì thôi luôn. Chị với tôi đi trại một mùa hè 10 mấy cái trại hè trong vòng 3 tháng mùa hè là chuyện bình thường. Nhưng mà anh Tính nói, hôm nay kỳ này em đi nhiều quá rồi, nghỉ đi, là chị nghỉ. Và khi chị nghĩ á, thì ai chết? Tôi chết, tôi phải đi giùm chị. Nhưng mà tôi chết thì tôi chết. Nhưng mà chị nói không được tính. Kỳ này anh tính nói chị ở nhà, chị ở nhà. Tôi biết dư sức cái lạ, chị Diệp, chị về khả năng chị mạnh hơn anh tính. Tại vì chị lanh lắm, mà nhanh lắm. Anh tính là cái người chậm, anh tính là cái người từ từ, làm cái gì cũng từ từ. Nhưng mà không bao giờ tôi nhìn thấy chị Diệp, chị có một cái hành động gì trước mặt tôi mà để anh tính bị mất mặt. Không bao giờ. Tôi làm việc, tôi ở bên cạnh chị Diệp, tôi đi với chị không biết bao nhiêu chuyến với anh tính. Suốt 20 năm hơn vậy rồi, tôi không thấy có điều gì. Cái chuyện gì, nhiều khi tôi lên chương trình của Ủy ban Thanh Thiếu Nhi, Ban Thanh Thiếu Niên, đi trại rồi tất cả. Chị nói chờ tôi về, chờ Diệp về, Diệp hỏi ý anh tính cái đã, rồi mới rút. Mà ông kia ông hiền như bụt vậy đó. Bây giờ có hỏi ông hay không, ông cũng ông hiền lắm. Nhưng mà tôi nghĩ đó là một cái trường hợp rất đặc biệt. Người vợ phải phục chồng mình. Thuận phục những ông chồng nào. Có một phần B nói rằng hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, tức là ngay cả người chồng không tin Chúa mình cũng phải thuận phục nữa, nói chi là người chồng tin Chúa. Chồng mình không tin Chúa phải thuận phục. Thành ra mấy bà ngồi bên đây, nếu mà đi với chồng mình thì đương nhiên là phải thuận phục chồng. Chồng không tin Chúa còn phải thuận phục, nói chi là chồng tin Chúa. Kết quả của sự thuận phục là gì? Câu 1, câu 2 nói rằng dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ cải hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Quý vị ơi, cái sự thuận phục của người vợ tưởng là yếu đuối, nhưng đó mang cái sức mạnh kiểm soát được con người của mình từ bên trong. Cái sự thuận phục đó, nó sẽ thay đổi cái lối sống tiêu cực của những ông chồng xung quanh họ. Thành ra đây là cái điều mà người phụ nữ phải có. Tại sao người phụ nữ phải thuận phục chồng? Là bởi vì đây là lời dạy của Thánh Kinh. Thế thì tại sao ngày hôm nay người phụ nữ không thuận phục chồng? Ở trong đây có người nữ nào không thuận phục chồng không? Hỏi chơi thôi chứ không muốn trả lời. Có không? Tại sao chúng ta không thuận phục chồng? Tại vì chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa. Chúng ta chịu ảnh hưởng của thế gian. Chúng ta không còn đứng ở trong lời của Đức Chúa Trời. Đối với nguyên tắc lời của Chúa, người nữ phải thuận phục chồng. Điều thứ nhì, Chúa Kinh Thánh dạy cho người nữ là chớ tìm kiếm trang sức bề ngoài, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng. Pierre có cho phép phụ nữ trang điểm không? Có cho không? Không, quý vị mạnh mẽ lên chứ. Tôi ráng tôi nhìn, tôi chưa thấy ai để mặt mọc ở đây hết, tất cả đều có make up. Pierre có cho phụ nữ trang điểm không? Kinh Thánh đâu có cho, có cho không? Một bà một năm có thể công việc nội trợ của một bà tương đương 60 ngàn, bớt make up đi có thể lên được 80 ngàn. Tiền make up không, một năm 20 ngàn đó, có không? Phi-rơ không cấm trang điểm trang sức bề ngoài, nhưng mà Phi-rơ chỉ cấm là gì? Đừng có tìm kiếm. Nhưng mà sẽ thấy một điều rằng là cái việc trang sức bề ngoài nó không sai, nhưng mà cái điều ưu tiên hơn là tìm kiếm sự trang sức bề trong. Cái đó nó ưu tiên. Nó ưu tiên hơn không có nghĩa là cái thứ nhì bỏ đi. Tôi đọc một câu chuyện này tôi không biết có thiệt không nha. Có một cái nhóm người đó, họ tôn trọng, họ cổ suý cái chủ nghĩa độc thân. Họ nói rằng là không nên lấy vợ nữa. Và họ lập một cái tổ chức. Thì nếu mà có một cái người đàn ông nào á mà phân vân quá, bây giờ không biết là mình có nên lấy vợ hay không, điện thoại cho cái tổ chức này, hỏi rằng bây giờ tôi có giúp cho tôi đi, tôi có nên lấy vợ hay không. Thì cái tổ chức này sẽ nói rằng không, lấy vợ hay không là tùy quyết định của anh. Nhưng mà tuần sau tôi sẽ gửi một cái người vợ tới, anh coi, sau khi anh nhìn cái người vợ này thì anh sẽ quyết định là anh lấy vợ hay không. Và tuần sau gửi tới một cái bà, bước xuống xe gõ cửa, ông kia mở ra, thấy mặc một bộ đồ ngủ, tách 2-3 lỗ, tóc thì lên, sáng chưa đánh răng, hello, cái là muốn xỉu rồi, nhìn thấy gớm. Rồi sau khi cái người đó gõ cửa xong bước đi về thì cái ông này điện thoại cho tổ chức, dạ tôi quyết định là tôi sẽ không lấy vợ nữa. Cái chuyện mà một cái người vợ giữ mình cho đẹp đó, nó là bởi vì cớ mình thương chồng mình. Và cái điều nó không có gì sai hết, chỉ có cái là đừng có tìm kiếm nó. Và phải thấy rằng có một cái điều quan trọng hơn, đó là cái người ở bên trong của mình. Sứ đồ Phaolô nói rằng chớ có mặc áo quần lè loẹt. Quý vị biết cái chữ mặc trong cái câu này có nghĩa là gì không? Mặc áo quần lè loẹt có nghĩa là gì? Chết mồ mấy bà đây mặc áo màu nhiều quá. Mặc áo quần lè loẹt ở đây có nghĩa là gì? Cái chữ mặc ở đây không có nghĩa là mặc bình thường, mà mặc ở đây có nghĩa là quấn đầy người á. Tức là bà quấn đủ thứ đồ cho người hết trơn á. Cái đó là cái điều mà sứ đồ Phaolô, sứ đồ Phi-rơ nói là mấy bà cứ đi tìm kiếm cái đẹp. Mà ác cái là càng tìm chừng nào nó càng đi ngược lại chừng đó. Tìm kiếm là có bao nhiêu thứ quấn hết trên người. Thì sứ đồ Phao-lô nói đừng có làm chuyện. Sứ đồ Phi-rơ nói đừng có làm cái chuyện đó. Đừng có dành quá nhiều thời gian và tiền bạc cho nó. Phải giữ mình trong cái vẻ đoan trang đẹp đẽ bên ngoài là đúng, không có gì sai hết. Nhưng đừng tìm kiếm nó. Đừng có đánh giá chính mình. Đừng có đánh giá người khác dựa trên cái mức độ quần áo trang điểm bên ngoài. Và đâu là điều mà người phụ nữ cần có? Ông nói rằng có ba điều người phụ nữ cần có. Thứ nhất là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng. Phụ nữ phải dịu dàng. Cho dù có những người phụ nữ mang tính rất là nam tính thì cũng phải dịu dàng. Đây là cái đặc điểm mà Chúa sinh ra cho người phụ nữ. Thành ra phải giữ một cái tâm thần dịu dàng. Cái điều thứ nhì là tôi đã nói cho mấy ngày rồi. Đó là phải giữ cái tinh thần yên lặng. Yên lặng. Quý vị biết không, tôi cảm ơn Chúa vì cái người vợ Chúa ban cho tôi lắm. Vợ tôi không phải là cái người giỏi. Vợ tôi không phải là cái người làm được nhiều việc. Nhưng vợ tôi có một cái điều mà tôi rất là cảm ơn Chúa, đó là yên. Tôi có một cái tính là khi tôi học ban chấp hành về, tôi không có nói cho vợ tôi biết là ban chấp hành họp cái gì. Tại vì tôi nghĩ rằng làm như vậy nó không tôn trọng hội thánh. Đây là công việc của hội thánh. Vợ tôi cũng chỉ là một tín đồ trong hội thánh thôi. Vợ tôi không có được biệt quyền biết coi ban chấp hành bàn cái gì, tôi không nói. Có nhiều khi á, có nhiều người trong ban chấp hành đó, họ không tin là tôi sống như vậy. Thành ra họ kiếm vợ tôi, họ hỏi. Họ hỏi xong họ thấy mặt vợ tôi ngố đẹp ra, tại vì vợ tôi không biết. Thì lúc đó họ mới tin một điều rằng là tôi là cái người tôn trọng công việc. Tôi nói với vợ tôi rằng em không cần biết những cái chuyện của hội thánh á, ban chấp hành em không cần biết. Tại vì em biết á, người ta hỏi em phải nói, mà em nói ra nó phiền. Em không biết á, cho nó thanh thản. Bởi vì chuyện hội thánh rất dễ làm cho chúng ta mau già. Thành ra chúng ta không biết chừng nào chúng ta giữ tuổi thanh xuân tốt chừng đó. Đừng có gì chứ. Vợ tôi không biết. Nhưng mà được có cái vợ tôi không hỏi. Có nhiều bà không yên nha, phải hỏi cho bằng được. Vợ tôi không hỏi. Mà tôi nói cái đó là cái đỡ nhất trong chức vụ của tôi đó. Tôi không có bị người ta kiện cáo tôi rằng là bà mục sư nhiều chuyện nghe, bà mục sư mới nói chuyện này qua bên kia chọt chuyện kia. Đỡ, vợ tôi ít nói, thành ra đỡ lắm. Người phụ nữ phải có cái tinh thần dịu dàng yên lặng. Có một cái ông á, ông nói với vợ, ông nói với bạn mình và vợ ông á, ông nói là vợ tôi suốt ngày chỉ có nói thôi. Thót. Cả cuộc đời vợ tôi không có cái gì làm khác, coi như là thót. Thì cái ông bạn ông mới nói rằng là Nhưng mà bà vợ ông nói cái gì? Bà vợ ông nói cái gì? What does she talk about? Ông nói I don't know. She doesn't say. Just talk. Nhưng mà nói cái gì? Không biết. Nhưng mà chỉ nói thôi. Thành ra ông nói cả cuộc đời của vợ tôi là talk. What does she talk about? I don't know. She doesn't say. She just talk. Người phụ nữ phải có cái tinh thần dịu dàng yên lặng. Và điều thứ ba là gì? Phải trông cậy Đức Chúa Trời. Nếu không có đức tin không khó sống được. Và cuối cùng thì câu số 7 nói về người chồng Cơ Đốc. Chúng ta cũng phải có một câu chứ không thôi mấy bà sẽ không vừa lòng. Cái nguyên tắc đầu tiên á, mấy ông phải nhớ nè. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, sứ đồ Phi-rơ nói rằng, hỡi người làm chồng hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống. Cái cuộc sống gia đình là rất quan trọng, mà chính vì vậy mà cần phải thận trọng để cư xử với vợ một cách khôn ngoan. Tôi nói với quý vị như vậy nè, tôi đã từng phải tư vấn cho những gia đình mà ông chồng nói rằng tôi không hiểu bà vợ tôi là người như thế nào. Tôi đâu có làm cái gì sai đâu. Tôi chỉ đi uống cà phê với bạn tôi thôi. Tôi chỉ đi thục pizza với bạn tôi thôi. Tôi chỉ đi ra tôi chơi với bạn tôi thôi. Làm gì dữ vậy, không cho tôi đi. Nhưng quý vị ơi, những người đàn ông phải nhớ nè, phải cẩn thận mà sống với vợ mình. Vợ mình là cái điều quý nhất mà Chúa ban cho mình. Vợ mình là cái điều sẽ theo mình cho đến khi mình nhắm mắt mình gặp Chúa. Sau đó phải trân trọng vợ mình. Tôi là người cực kỳ ham chơi. Tại vì tôi chơi với thiếu niên, thanh niên. Tôi ham chơi vô cùng luôn. Tôi, bạn tôi vô số kể. Tôi không phải nhiều chuyện nhưng mà tôi nhiều bạn. Nhưng tôi nhìn vợ tôi biết rằng vợ tôi muốn tôi chơi với ai mà không muốn tôi chơi với ai. Vợ tôi là người ít nói, vợ tôi không bao giờ nói. Nhưng khi tôi biết rằng vợ tôi không muốn điều đó, tôi sẽ không làm. Tôi không làm không phải vì nó đúng hay nó sai. Nhưng mà bởi vì vợ tôi nó quý hơn tất cả mấy người khác. Vợ tôi quý hơn mấy người khác. Thành ra tôi sẽ không làm. Có những cái thứ tôi chơi, có những cái thứ giải trí của tôi, vợ tôi không muốn tôi sẽ không làm. Vợ tôi không muốn tôi không làm. Và tôi thấy một điều rằng là hỡi người làm chồng hãy tỏ ra điều khôn ngoan trong cách ăn ở với vợ mình. Và quý vị sẽ thấy rằng là vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống. Vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống. Cách mà hai vợ chồng sống với nhau á, sẽ giúp cho chúng ta hoặc là kinh nghiệm phước của sự sống, hoặc là chúng ta sẽ thấy gia đình là địa ngục trần gian, tùy quý ông chọn. Cái điều thứ nhì ở đây nói rằng hãy cư xử với người vợ như là với giống yếu đuối hơn. Người chồng luôn luôn phải nhìn người vợ là sự yếu đuối hơn mình. Cho dù có những bà vợ, bà to con hơn mình, bà nặng cân hơn mình, bà vẫn yếu đuối hơn mình. Người chồng phải là cái người bao bọc vợ. Người chồng phải là cái người đứng ra để chịu trách nhiệm cho vợ. Tôi thấy người, nhiều ông chồng á, hệ mà cái điều gì đúng người ta khen gia đình á, tôi làm đó. Hệ mà cái điều gì người ta nói gia đình mình nói làm sao? Tại bà. Mà tôi thấy cái điều này ngay nơi mục sư cũng vậy nghe. Người ta tới người ta khen Hồ Thánh. Tôi á, cảm ơn Chúa nhưng mà là tôi. Nhưng mà người ta chê Hồ Thánh nhưng mà nói làm sao? Bà chấp hành. Không được. Tôi quan niệm của tôi là trong Hội Thánh tôi là mục sư phải không? Tôi chưa bao giờ tôi để ban chấp hành đứng lên xin lỗi với Hội Thánh hết. Tôi phải là người xin lỗi, tại vì sao? Tôi là người đứng đầu ban chấp hành. Tôi phải chịu trách nhiệm cho cái Hội Thánh của tôi. Ở trong gia đình cũng vậy, nếu có chuyện gì sai, tôi là người chồng, tôi phải chịu trách nhiệm. Không bao giờ được đổ lỗi cho vợ con mình hết. Đó là người chồng. Rồi đó, mình phải luôn luôn mang tinh thần bảo vệ, bao bọc cho vợ mình. Do đó, vì là giống yếu đuối hơn nên phải kính nể họ. Cái này hơi khó phải không? Nhưng người vợ rất đáng quý. Vợ không phải là con hầu. Vợ không phải là để coi thường. Người chồng cơ đốc phải kính nể vợ mình. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nha. Vợ phục chồng nhưng chồng phải kính nể vợ. Và ông nói cho chúng ta biết rằng, để làm gì? Để cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Quý vị nên nhớ rằng đời sống vợ chồng ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh. Thành ra phải nuôi dưỡng cái đời sống vợ chồng cho tốt. Có một ông Rabbi Do Thái, ông nói như vậy nè. Ông nói rằng hai vợ chồng gây lộn với nhau, người chồng ra sofa ngủ. Ở đông đây có bao nhiêu ông đã từng ra sofa ngủ rồi? Không dám giơ tay đâu, tại vì giơ tay tối nay ra sofa ngủ nữa. Ông Rabbi nó, ông nói rằng là hai vợ chồng gây lộn, ông chồng ôm gối ra sofa ngủ là chuyện bình thường. Là chuyện bình thường. Cuộc đời tôi, quý vị thấy đứng ngon lành chứ cũng có lúc ôm gối ra sofa rồi. Nhưng mà ông nói, nếu như buổi tối hôm đó, ông chồng ngủ ngon lành trên ghế sofa, bà vợ ngủ ngon lành trong phòng mà không chạy ra kiếm ông chồng, hoặc là ông chồng không chạy vô phòng kiếm vợ, thì cái hôn nhân đó là hôn nhân nguy cơ lớn rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là vợ chồng mà không xung đột thì nó không phải vợ chồng, thành người dân rồi. Chỉ có người dân mình mới không gây lộn thôi. Nhưng mà khi mà gây lộn nhau mà vẫn có thể bình yên nằm ngủ được, trong lòng không có xốn xang, không có muốn giải quyết vấn đề, hôn nhân nó có vấn đề. Vấn đề nặng. Vấn đề nặng. Thành ra nói cái điều này để cho chúng ta thấy rằng hôn nhân nó quan trọng vô cùng. Bằng mọi cách phải nuôi dưỡng hôn nhân của mình. Bằng mọi cách mọi người phải nuôi dưỡng đời sống thuộc linh, gây dựng hôn nhân của mình, để hôn nhân của mình trở nên một hôn nhân theo gương mẫu của Chúa Giê-xu. Quý vị biết rằng trong tháng, trong cuối tháng 10 này, nó có một cái conference ở bên California của cái tổ chức là Focus on Family. Và người ta giúp cho từng cặp vợ chồng thôi, không được đem con cái đi. Tới ở đó nó có những cái buổi giống như là retreat cho nó, tới để refresh lại cái hôn nhân của gia đình đó, hai vợ chồng. Hồi một cặp đi như vậy á, là người ta đóng tiền đăng ký đi không á, là 300, gần 400 đô á. Và hiện giờ nó đang sale là còn 50% là 200 đô. Và hội thánh của tôi chấp nhận một điều rằng bất cứ cái cặp nào trong hội thánh đi, hội thánh sẽ trả tiền cho họ đi. Hội thánh cặp nào đi trả tiền cho họ đi. Quý biết tại sao? Bởi vì chẳng thà mất tiền cho họ đi, họ được gây dựng hôn nhân, họ về vui nó, mình đỡ giải quyết vấn đề. Mình cứ tiếc tiền mà nó tiếc tiền, tiền của thánh mà sao làm chuyện đó, rồi nội hai vợ chồng gây lộn không đó, mình ngồi mình giải quyết nó đuối luôn. Thành ra cái tiền đó nó được đầu tư vô để gây dựng gia đình đó, nó đem lại sự bình an trong hội thánh. Hai vợ chồng mà không vui với nhau là ảnh hưởng đến mấy đứa con, rồi vô nhà thờ nó sẽ không vui, nó lộn xộn là đủ thứ chuyện. Thành ra quý vị, tôi muốn nói về điều này là ưu tiên cho việc gây dựng gia đình. Mất tiền cũng được, bớt công việc cũng được, nhưng mà ưu tiên cho cái việc gây dựng gia đình. Ưu tiên cho việc gây dựng gia đình, ưu tiên cho việc gây dựng đời sống thuộc linh của mình. Và tôi xin Chúa ban phước cho quý vị, cho gia đình, cho hôn nhân của quý vị. Hôn nhân của chúng ta tất cả đều bất toàn. Hôn nhân của chúng ta tất cả đều bất toàn, cũng giống như mọi người trong chúng ta tất cả đều bất toàn. Gây dựng để mỗi ngày mình giống Chúa hơn, để hôn nhân của mình mỗi ngày mỗi đẹp lòng Chúa hơn. Có một đứa thiếu niên của tôi mà tôi nhớ hoài, gia đình mục sư, cháu mục sư, ba mẹ là nhân sự trong hội thánh. Và nó nói với tôi rằng, chú Tính, con lớn lên, con sẽ không lấy chồng tin Chúa. Tôi hỏi nó, tại sao con nói với chú vậy? Nó kêu là bởi vì nếu lấy chồng tin Chúa mà như ba mẹ con, như mấy người trong nhà con không lấy chồng tin Chúa. Quý vị sống làm sao để mà con mình nó lớn lên, nó nói rằng, con ao ước có một người vợ tin kính Chúa giống mẹ. Con ao ước có một người chồng tin kính Chúa giống bà. Đừng để cho con mình nói rằng, con lớn lên sẽ không bao giờ lấy chồng tin Chúa. Tôi chỉ muốn cho quý vị biết rằng cái đứa đó khi nó lớn lên, tôi cảm ơn Chúa, Chúa thăm viếng nó. Nó đã lấy một đứa chồng, một người chồng tên Chúa. Tôi là người dạng cho đám cưới của nó. Đó là ân điển của Chúa cứu nó. Nhưng chúng ta người cha, người mẹ phải chịu trách nhiệm trên hôn nhân của mình và trên cả con cái của mình. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Chúa ở cùng với quý vị.